nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: ông lão nằm liệt trên giường 4 năm đã đứng dậy được khi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc. Ông Lý năm nay 77 tuổi. Mỗi ngày ông đều đẩy chiếc ghế có gắn bánh xe nhỏ ra gầm cầu ở bên ngoài làng. Ban đầu, những người trong làng cảm thấy tò mò. Có người đi theo để xem ông làm gì. Người ta chỉ thấy ông ngẩng đầu xem một tấm biểu ngữ ở trên gầm cầu. Trên tấm biểu ngữ có viết mấy chữ lớn màu đỏ. Sau đó, ông ngồi trên chiếc ghế đẩy, ngước nhìn tấm biểu ngữ đó và đọc lớn từng chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ông vô cùng thành kính và chuyên tâm niệm một lần, 10 lần, rồi 100 lần. Mỗi ngày 2 lần, ngày nào cũng như ngày nào. Vài năm trôi qua, ông chưa bao giờ ngừng làm như vậy. Nhờ đó, rất nhiều người trong làng đã minh bạch sự thật về Đại Pháp. Năm 68 tuổi, ông Lý đột nhiên cảm thấy đau đầu, đi đứng không vững. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng ông bị u não, phải nhập viện làm phẫu thuật. Sau khi thực hiện đủ loại xét nghiệm, bác sĩ nói với người nhà của ông rằng vì vị trí của khối u nằm ở nơi tập trung các dây thần kinh, nếu làm phẫu thuật thì bệnh nhân không thể xuống bàn phẫu thuật nữa và cũng có khả năng trở thành người thực vật. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật ít nhất là 700.000 nhân dân tệ. Người nhà của ông nín lặng khi nghe tin này. Họ không biết nên làm thế nào. Người con trai út nói, dù con phải mượn tiền ngân hàng đi chăng nữa, thì cũng phải chữa trị cho cha. Vợ của ông Lý rơi lệ và nói với ba người con rằng, chúng ta không thể mất cả người lẫn tiền. Nếu đã vậy, thì ngày mai chúng ta xuất viện. Từ đây trở đi, mẹ sẽ chăm sóc cho cha các con. Các con nên làm gì thì làm nấy. Sau khi về nhà, bệnh tình của ông Lý mỗi ngày trầm trọng hơn. Cuối cùng thì ông đã nằm liệt trên giường. Việc ăn uống vệ sinh đều do vợ ông chăm sóc. Những tháng ngày thật khó chịu đựng, cứ thế trôi qua. Thoáng chốc, ông đã nằm liệt 4 năm. Một ngày nọ, khi nhân viên sửa truyền hình đến nhà ông Lý, chứng kiến hoàn cảnh của ông như vậy, nhân viên này đã hỏi, ông có biết Pháp Luân Công không? Pháp Luân Công là Đại Pháp Phật gia. Nếu ông thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì ông sẽ được phúc báo. Ông Lý nói rằng ông không nhớ được. Vợ ông nói, tôi nhớ rồi, tôi sẽ chỉ cho ông ấy niệm. Từ đó trở đi, vợ đã dạy ông đọc từng chữ, và ông niệm theo từng chữ. Vài ngày sau, ông đã nhớ được 5 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Mỗi ngày, ông đều niệm thành tiếng Pháp Luân Đại Pháp Hảo. 10 hay 20 ngày sau, ông đã có thể ngồi dậy được. Đôi vợ chồng già vui mừng khôn xiết, càng niệm càng có tín tâm hơn nữa. Một hôm khác, ông Lý nói với vợ mình, tôi muốn xuống giường đi thử. Vợ ông nói, được, để tôi dìu ông. Ông Lý từ từ ngồi dậy và đứng lên được nhờ sự trợ giúp của vợ. Vợ ông vui mừng đến nỗi rơi lệ. Sau khi ông nằm liệt trên giường 4 năm, tôi chưa bao giờ dám nghĩ ông vẫn có thể đứng lên được nữa. Pháp Luân Công đã cứu ông. Lý Đại Sư đã cứu ông. Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ông Lý cũng rơi lệ và hô lớn. Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cả đời tôi sẽ không thể quên được điều này. Vợ ông Lý nhanh chóng báo tin vui cho người đã chỉ họ niệm Đại Pháp Hảo. Bà phấn khích nói, Đại Pháp quá thần kỳ, thật không thể ngờ, chỉ niệm có vài chữ có thể giúp người ta hồi sinh. Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó, vợ ông Lý đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Ông Lý nói, tôi biết ơn Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp tôi sống lại. Tôi mãi mãi ghi nhớ Đại Pháp hào. Tôi mãi mãi ghi nhớ ơn cứu mạng này của Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai. Thân nhân trong gia đình tôi thiện đãi và hỗ trợ các học viên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 11 năm 2023. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bệnh dạ dày. Tôi sẽ bị tiêu chảy nếu như ăn thực phẩm giàu chất béo hoặc ăn quá nhiều vào ban đêm. Mẹ chồng tôi đã chia sẻ một vài phương thuốc dân gian và khuyên tôi ăn nhiều rau xào với tiêu đen hoặc thịt om cho ống tre, nhưng không cái nào có tác dụng. Vì tôi không ăn nhiều và không thể tiêu hóa thức ăn một cách đúng đắn, tôi bị suy dinh dưỡng và gầy đi. Ở độ tuổi 29, tôi mắc bệnh viêm níu răng và răng tôi bắt đầu rụng đi. Tôi hiếm khi nhai được thứ gì và điều ấy càng làm cho sức khỏe tôi tồi tệ hơn. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1999. Hôm đó tôi đã mua 5 quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc chúng. Sau khi trở thành một học viên, tôi không còn bị tiêu chảy sau khi ăn thực phẩm giàu chất béo nữa. Tôi trở nên khỏe mạnh và tăng cân trở lại. 1. Con gái tôi bảo vệ các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 7 năm 1999, 6 tháng sau khi tôi trở thành học viên, chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại. Mỗi ngày đều có những lời dối trá trên TV và báo chí nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền bắt giữ một số lượng lớn các học viên, đánh đập và giam giữ họ để cố gắng cưỡng ép họ từ bỏ đức tin. Trong một môi trường tà ác như vậy, tôi vẫn không muốn từ bỏ tu luyện. Không ai trong gia đình tôi ngăn tôi tu luyện. Họ là những người tốt và không hợp tác với chính quyền thi hành cuộc bức hại. Một học viên địa phương đã bị bắt giữ vào năm 2012. Sau khi bị tra tấn, người này đã tiết lộ thông tin liên lạc của tôi. Con gái lớn của tôi lo rằng cảnh sát sẽ lục soát nhà tôi và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy cháu đã nhanh chóng đặt toàn bộ sách vào một cái túi và giấu ở một nơi an toàn. Sau đó, con gái tôi đã liên lạc với một học viên mình quen biết và rời toàn bộ các thiết bị in ấn cùng với tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến chỗ của học viên kia. Khi cảnh sát đến nhà tôi, họ không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể dùng để kết tội tôi. Họ cố gắng thuyết phục con gái tôi đưa thêm thông tin về việc tu luyện của tôi, nhưng cháu đã từ chối nói cho họ bất kể điều gì. Con gái tôi đã bảo vệ được nguyên vẹn các sách Đại Pháp và thiết bị in ấn. 2. Chồng và con gái đối đãi với các học viên vô gia cư bằng sự tử tế. Một vài học viên cao tuổi mà tôi quen biết phải rời xa nhà để tránh bị bức hại. Hầu hết họ đều không có căn cước công dân và chật vật tìm kiếm việc làm. Họ không có thu nhập ổn định nhưng vẫn phải chi trả tiền thuê nhà. Tôi biết cuộc sống của họ khó khăn nên đã làm hết khả năng để giúp đỡ họ. Tháng 12 năm 2022, một học viên đến ở cùng với tôi một vài ngày. Chồng tôi cảm thấy tội cho học viên đó, nói tôi đưa cho cô ấy một ít tiền và nấu món gì đó ngon hơn chút. Khi Tết cổ truyền đến gần và mọi nhà đều đang bận bịu sắm sửa đồ cho thời điểm giao thừa, con gái tôi rất quan tâm đến những học viên đang gặp khó khăn. Cháu biết họ không thể về nhà và phải đón giao thừa mà không có người thân bên cạnh. Cháu luôn nhắc tôi cho họ tiền để họ vẫn có thể tận hưởng một dịp Tết no ấm. Tôi cảm động sâu sắc bởi sự thiện lương của gia đình tôi dành cho các học viên đang chịu thống khổ trong cuộc bức hại này. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.